Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về sự hợp tác giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên nhiên ký mới, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Xuân Lộc Việt Nam. Các đức giám mục Việt Nam đang tham dự hội nghị thường niên kỳ 2 được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Hiện diện trong hội nghị có đông đủ các đức giám mục đang làm việc trong 26 giáo phận, ngoại trừ Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục Cần Thơ, vì lý do tuổi cao sức yếu, và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội, vì lý do sức khỏe không thể tham dự được. Khai mạc hội nghị hôm mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chào mừng các đức giám mục như sau. Sự hiện diện đông đủ của quý đức cha hôm nay làm sống lại bầu khí hiệp thông huynh đệ chúng ta đã sống trong hai tuần Ad Limina tại Roma. Trong Đức Kinh, chúng ta nhìn sự hiệp thông huynh đệ ấy như ân huệ của Chúa Thánh Thần, và chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện ở đây để soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong nhiệm vụ phục vụ dân Chúa. Sau lời khai mạc của Đức cha Chủ tịch, Đức cha Võ Đức Minh, giám mục Phó Nha Trang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã trình bày tổng quát chương trình làm việc của hội nghị. Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về việc cử hành năm thánh 2010, là năm ghi dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Sinh hoạt của các giáo phận và của các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục cũng được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, nhiều đề tài khác cũng sẽ được đề cập trong hội nghị như tài liệu hướng dẫn về đào tạo linh mục, thư thánh nguyện xin mở án phong chân phước cho hai đức cha François Palou và Pierre Lambert de Lamotte, năm linh mục, việc cứu trợ nạn nhân bạo lực, các hội nghị quốc tế. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha ôm lại gương sáng của Thánh Gioan Leonardi, quan thầy của các dược sĩ. Đức Thánh Cha nói rằng, vị thánh người Ý này có thể chỉ cho chúng ta thấy rằng phương dược của Thiên Chúa, tức Chúa Giê-xu, là thước đo của mọi sự. Thánh Gioan Leonardi sinh tại Dicimo, Ý, năm 1541. Thánh nhân học dược, nhưng sau đó bỏ ngành dược để chuyển sang học thần học và được truyền chức linh mục. Cùng với đức ông Juan Vive và cha Martin de Fuin, một linh mục dòng tên, Thánh Gioan Leonardi đã giúp thành lập trường truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục. Mặc dù hiến thân phục vụ Chúa và giáo hội bằng cuộc sống thánh hiến, thánh nhân không bao giờ quên ngành dược. Ngài xác tín rằng phương dược của Thiên Chúa, tức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh và sống lại, là thước đo mọi sự. Thánh nhân cũng làm cố vấn cho một nhóm bạn trẻ, mà năm 1574 được quy tụ thành dòng các linh mục đức trinh nữ canh tân, về sau được biết đến dưới danh hiệu các giáo sĩ dòng mẹ Thiên Chúa. Ôm lại cuộc đời của Thánh Gioan Leonardi, Đức Thánh Cha nói, gương sáng của vị thánh này mời gọi tất cả mọi tín hữu Kitô, cách riêng các linh mục, hãy cố gắng không ngừng để tiến đến thước đo cao nhất của đời sống Kitô là sự thánh thiện. Theo Đức Thánh Cha, chỉ xuyên qua sự trung thành với Chúa Kitô mà sự canh tân giáo hội đích thực mới có thể phát sinh. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào thời Thánh Gioan Leonardi, người ta đã bắt đầu thấy có sự rạn nứt giữa đức tin và lý trí. Trào lưu này tạo ra những hậu quả tiêu cực, đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, và tạo ra ảo tưởng về sự tự trị hoàn toàn của con người, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Đức Thánh Cha nói rằng, đây cũng chính là cuộc khủng hoảng trong tư tưởng hiện đại, mà Ngài đã nhiều lần nói đến khi đề cập đến những hình thức của chủ nghĩa duy tương đối. Tin Paris. Các đức giám mục Âu Châu than phiền về cuộc khủng hoảng dân số, cũng như chủ nghĩa duy vật và duy tương đối đang được quảng bá trong lục địa. Sau phiên khoáng đại tại Paris, Hội đồng các Hội đồng giám mục Âu Châu cho công bố một tuyên ngôn về các trào lưu tư tưởng và văn hóa đang thắng thế tại lục địa. Tuyên ngôn có đoạn viết, sự phát triển của Liên Âu đi đôi với sự gia tăng mức tiêu thụ, ít nhất là đối với một số người. Nhưng theo các đức giám mục Âu Châu, việc không ngừng đắc thủ của cải sẽ không bao giờ lấp đầy tâm hồn con người. 20 năm sau khi bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, các đức giám mục Âu Châu ghi nhận rằng, xã hội hiện đại muốn mang lại cho cá nhân mọi cơ hội để chọn lựa và thỏa mãn mọi khát vọng của mình. Làm như thế, xã hội hiện nay chỉ đóng khung con người trong sự tìm kiếm và bên vực quyền lợi riêng tư hay những lợi lộc đã đắc thủ được. Theo các đức giám mục Âu Châu, một xã hội đa nguyên thường có nguy cơ rơi vào chủ nghĩa duy tương đối, nhất là duy tương đối về đạo đức. Mỗi người đều tự đặt ra những chuẩn tắc và đòi hỏi cho mình những quyền lợi riêng tư của mình. Các đức giám mục Âu Châu khẳng định, cuộc sống xã hội chỉ có thể được xây dựng trên những luật lệ chung và trên một cái nhìn về con người vốn không tùy tiện thay đổi theo sở thích riêng hay các cuộc thăm dò dư luận. Các đức giám mục Âu Châu nói rằng các ngài rất quan ngại về việc nhiều nước và tổ chức Âu Châu đưa ra những luật pháp đi ngược lại công ích. Các ngài yêu cầu phải làm thế nào để luật pháp các quốc gia phù hợp với luật tự nhiên, là luật được xây dựng trên phẩm giá con người và xác định những quyền bất khả xâm phạm và nghĩa vụ của mỗi người. Tuyên ngôn của các đức giám mục Âu Châu cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng đang càn quét Âu Châu là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Mức sinh sản thấp và tương lai của dân số Âu Châu không thể khiến cho người ta lạc quan được. Tuy nhiên, các đức giám mục Âu Châu khẳng định, chúng tôi không muốn làm ngôn sứ loan báo tai họa. Niềm tin của chúng tôi mời gọi chúng tôi quan tâm đến xã hội Âu Châu. Trong đó, chúng tôi đang sống và hướng nhìn vào đó với hy vọng. Tin Washington. Các thẩm phán của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang tranh cãi với nhau về việc có nên giữ một cây thánh giá tại một đài tưởng niệm các cựu chiến binh của đệ nhất thế chiến không. Một đài tưởng niệm các chiến sĩ thời đệ nhất thế chiến đã được dựng lên dưới hình thức một cây thánh giá lớn cách đây 75 năm trong vùng sa mạc bang California. Hôm thứ Tư vừa qua, cây thánh giá này đã trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi tại tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Các thẩm phán thuộc hai phe bảo thủ và cấp tiến đã nhân cơ hội này đặt lại vấn đề về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước tại Hoa Kỳ. Đây cũng là vấn đề mà Quốc hội nước này đã bàn thảo rộng rãi từ 10 năm nay. Phán quyết mà tối cao Pháp viện sẽ đưa ra sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt về mối quan hệ giữa chính phủ và các tôn giáo tại Hoa Kỳ. Cây thánh giá nói trên đã được Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ dựng lên năm 1934 tại Công viên Quốc gia Mojave, bang California. Công viên này dĩ nhiên thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang. Năm 1999, ban quản lý của công viên đã từ chối không cho phép xây một chùa Phật giáo bên cạnh đài tưởng niệm, và loan báo sẽ tháo gỡ thánh giá. Nhưng Quốc hội liên bang bác bỏ đề nghị này. Một cựu nhân viên của công viên đã đâm đơn kiện và khẳng định rằng, sự hiện diện của cây thánh giá trong công viên là một điều vi hiến, vì chính phủ không có quyền phân biệt đối xử giữa các tôn giáo. Một lần nữa, Quốc hội lại can thiệp và tuyên bố rằng cây thánh giá là đài tưởng niệm quốc gia, và cho gắn một tấm bảng để giải thích cho những ai đến viếng thăm công viên. Tuy nhiên, cựu nhân viên của công viên nói trên đã thắng kiện. Một tòa án buộc chính phủ phải tháo gỡ thánh giá với lý do thánh giá là một biệt đãi dành cho Kitô giáo. Kể từ đó, một tấm gỗ đã được phủ lên để che kín thánh giá. Hiện nay, 9 vị thẩm phán trong tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang tranh cãi với nhau để tìm ra một phán quyết cho trận chiến thánh giá trên đây. Cũng tin Washington, cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, đang tìm cách quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem. Phát biểu tại một diễn đàn về sự cảm thông giữa các tôn giáo được tổ chức tại Đại học Georgetown của dòng tên ở thủ đô Washington, ông Blair khuyên các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem nên đưa ra một lời kêu gọi chung để bảo vệ tính cách đại kết của thành thánh. Cựu Thủ tướng Anh tuyên bố rằng cần phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của cuộc xung đột tại Cận Đông. Ông Blair cho biết đang vận động để các nhà lãnh đạo Do Thái, Kitô và Hồi giáo đưa ra một thông cáo chung về thành thánh Jerusalem. Kể từ tháng 6 năm 2007, ông Blair đã được bổ nhiệm làm đại diện của một ủy ban quốc tế vì hòa bình tại Cận Đông, gồm có Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Liên Âu và Nga. Cựu Thủ tướng Anh đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra cuộc xung đột về vụ quảng trường các đền thờ Hồi giáo, khiến cho 30 người bị thương. Ông Blair so sánh tình hình tại Trung Đông với Bắc Ái Nhĩ Lan. Tại đây, một thỏa ước đã chấm dứt 3 thập niên xung đột giữa Công giáo và Tin Lành. Theo ông, không thể chối bỏ chiều kích tôn giáo trong cuộc xung đột. Tin Madrid. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha kêu gọi xuống đường chống lại dự luật cho phép phá thai. Theo dự trù, Quốc hội Tây Ban Nha sẽ thảo luận về một dự luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. Phản ứng trước dự luật này, các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha đang thu thập chữ ký và tổ chức một cuộc tuần hành vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Luật hiện hành tại Tây Ban Nha cho phép phá thai trong những trường hợp như bị hãm hiếp, bào thai dị dạng hoặc khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa. Dự luật sắp được Quốc hội thảo luận để thông qua cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. Các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha cho rằng, nếu dự luật này được thông qua, con số phá thai tại nước này sẽ gia tăng. Ngoài việc kêu gọi dân chúng phản đối dự luật, các tổ chức bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha cũng kêu gọi dân chúng ủng hộ việc thành lập những trung tâm dành cho thai phụ để giúp đỡ các phụ nữ có mang và những người có vấn đề hậu sản. Tin Sydney. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi tuyên bố, không có Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì cả. Phát biểu tại diễn đàn có tên là Liên Hoan Những Tư Tưởng Nguy Hiểm, được tổ chức tại nhà hát Opera House ở Sydney hồi cuối tuần qua, Đức Hồng Y George Bell nói rằng, chính trong các cuộc chiến về văn hóa để bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình, mà nhiều người trút bỏ hận thù lên Thiên Chúa và tôn giáo. Phát biểu tại diễn đàn còn có ông Christopher Hitchens, một nhà văn Anh chống tôn giáo. Ông Hitchens thuyết trình về đề tài Tôn giáo đầu độc mọi sự. Ngoài ra còn có bà Jacqueline Greer, một nhà tranh đấu cho nữ quyền. Bà Greer nói về sự tự do như là tư tưởng nguy hiểm nhất. Theo một thông cáo của Tổng giáo phận Sydney, trong bài phát biểu của ngài, Đức Hồng Y Bell giải thích rằng sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc tranh luận tại Úc Đại Lợi không do một lý thuyết chính trị nào đó, mà là do sự thù hận của chủ nghĩa tục hóa đối với Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney, thông thường, Thiên Chúa bị chối bỏ là vì con người chống lại việc Kitô giáo bên vực sự sống, bảo vệ hôn nhân và gia đình, cũng như mối dây liên kết giữa tính dục, tình yêu và sự sống. Ngoài cuộc chiến văn hóa này, sở dĩ có người thù nghịch Thiên Chúa và tôn giáo là vì làn sóng bạo động do một nhóm thiểu số Hồi giáo cực đoan gây ra. Theo Đức Hồng Y Bell, dù có nhiều người chống Thiên Chúa và tôn giáo, nhưng những khám phá mới đây của khoa vật lý và sinh học lại biện hộ cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, con người không thể khám phá Thiên Chúa trong lĩnh vực khoa học. bởi vì Thiên Chúa không ở trong không gian và thời gian. Đang cử trường hợp ông Tony Flew, một triết gia vô thần nổi tiếng và rất có ảnh hưởng, đã thay đổi ý kiến để tuyên bố Thiên Chúa hiện hữu. Đức học IPL khẳng định rằng, khoa học và siêu hình học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney tỏ ra lạc quan khi tiên đoán rằng, vào cuối thế kỷ 21, phần lớn dân số Kitô giáo sẽ là người Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sự hợp tác giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Miguel Diaz, đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 10 vừa qua. Ông Miguel Diaz, một giáo sư thần học gốc Cuba, cho biết, ông xác tín rằng, dưới thời Tổng thống Obama, Tòa Thánh và Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Để đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ này, Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh và Caritas Quốc tế đồng bảo trợ một hội nghị quốc tế về bệnh SIDA nơi trẻ em, được dự trù sẽ diễn ra tại Roma vào giữa tháng 10 tới đây. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh nói rằng, ông đã liên lạc với các cơ quan khác của Tòa Thánh để mở rộng sự hợp tác. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua, ông Diaz nói, với tư cách là đại sứ, tôi biết có một số lĩnh vực, trong đó Tòa Thánh và Hoa Kỳ không hoàn toàn có cùng quan điểm. Nhưng tôi đang tìm cách làm chiếc cầu nối và chứng tỏ rằng chúng tôi có thể làm việc với nhau trong nhiều lĩnh vực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh tọa lạc tại đồi Palatino, nằm ở trung tâm Roma. Sáu ngày sau khi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha, tân đại sứ Hoa Kỳ nói rằng ông rất sung sướng khi nghe Đức Thánh Cha đáp từ và tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được đánh dấu bởi sự hợp tác để thăng tiến nhân quyền và phẩm giá con người. Sau khi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha, đại sứ Diaz đã có cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong cuộc hội kiến, ông đã trình bày một số lĩnh vực mà Tòa Thánh và Hoa Kỳ đều quan tâm tới. Sau cuộc hội kiến với Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh, tân đại sứ Hoa Kỳ cũng đã gặp gỡ với các vị hữu trách trong Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và quan hệ với người Do Thái, cũng như với Cộng đồng Thánh Egidio, là tổ chức chuyên cổ võ hòa bình và các dự án phát triển trên thế giới. Hội nghị quốc tế về bệnh SIDA nơi trẻ em được Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh và Tòa Thánh đồng bảo trợ sẽ quy tụ các đại diện của Tòa Thánh cũng như các chuyên gia y khoa và các nhân viên y tế của giáo hội. Ông Diaz nói rằng đây là một thí dụ cho thấy rằng, mặc dù không hoàn toàn đồng ý về một vấn đề đặc thù nào đó, những người thiện chí vẫn có thể ngồi lại với nhau vì trẻ em. Trước đây, Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh đã hợp tác với các tổ chức của giáo hội, cách riêng trong những nỗ lực nhận diện và giảm thiểu nạn buôn người. Ông Diaz cho biết ông sẽ tiếp tục các dự án này. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh nói rằng bảo vệ môi sinh cũng là một vấn đề khác, trong đó chính phủ của Tổng thống Obama và Tòa Thánh có thể tìm thấy một nền tảng chung và có lẽ trong tương lai sẽ đưa ra những sáng kiến chung. Trong bài diễn văn đáp từ ông tân đại sứ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuần trước, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến giáo huấn của giáo hội về việc tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đây là một giáo huấn mà Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ không ngừng dựa vào để tranh luận về chương trình cải tổ y tế do Tổng thống Obama đề ra. Về phần mình, ông Diaz, vốn là một nhà thần học Công giáo, nói rằng cuộc tranh luận về y tế nêu lên những vấn đề rất quan trọng. Nhưng ông phản đối việc cho rằng ông sẽ tham gia vào cuộc tranh luận trên bình diện ngoại giao hay hành động như một phát ngôn viên của giáo hội. Ông Diaz giải thích, có nhiều vấn đề quốc nội rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng vai trò của tôi, với tư cách là một đại sứ Hoa Kỳ, chính là đại diện để nói lên chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Khi có những khác biệt về các chính sách này, thì vai trò của tôi là dùng ngoại giao để trở thành một chiếc cầu nối. Ông Diaz nói rằng, với tư cách là một đại sứ, dĩ nhiên ông sẽ quan tâm đến điều mà các nhà ngoại giao lão thành của tòa thánh như Đức Hồng Ivertoni phải nói về các vấn đề chính sách. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông sẽ không xem thường tiếng nói của các viên chức tòa thánh khác. Một số đã từng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama. Theo ông, đã đến lúc cần phải lắng nghe những quan điểm khác với quan điểm của chính phủ hay đất nước Hoa Kỳ. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nói rằng quan tâm hàng đầu của ông là mối quan hệ song phương giữa tòa thánh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận rằng Roma là một nơi giao lưu và là một tổng đài quan trọng đối với bất cứ một nhà ngoại giao này. Đây là nơi diễn ra nhiều tiếp xúc về văn hóa, chính trị và tôn giáo. Trước khi đến Roma, nhà ngoại giao 46 tuổi này đã tham gia một khóa huấn luyện tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Diaz nói rằng, những năm dạy học tại trường đại học St. John, bang Minnesota, đã giúp ông chuẩn bị cho hoạt động ngoại giao. Đã từng sống tại nhiều nơi khác nhau, ông nói rằng cuộc sống của ông là một câu chuyện về việc xây dựng những chiếc cầu nối. Khi được hỏi điều gì gây ấn tượng nhiều nhất cho ông tại Roma và Vatican, tân đại sứ Hoa Kỳ nói đến truyền thống, lịch sử và vẻ đẹp đã thấm nhập khắp nơi. Nhưng điều làm cho ông cảm động nhất là sự hiếu khách tại đây. Ông Diaz nói, tôi nghĩ là tôi đã thực sự cảm nghiệm được điều mà tôi xin được dùng một từ thần học để diễn tả, đó là công giáo tính, cũng như thiện chí của những người tôi đã gặp. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giới răng cốt lõi trong Kinh Thánh là: ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tinh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi. Ra lệnh cho con người phải yêu mến Ngài hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực. Thiên Chúa muốn nói với con người rằng chỉ có mình Ngài mới có quyền chiếm hữu trọn vẹn con người. Thiên Chúa không muốn một phần của cuộc sống con người. Ngài đòi hỏi con người phải dâng hiến cho Ngài trọn trái tim, trọn linh hồn, trọn tâm trí và trọn sức lực. Ngài muốn tất cả mọi sự của con người đều phải thuộc trọn về Ngài. Sách Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người đàn bà bên bờ giếng của một ngôi làng thuộc vùng Samaria. Người đàn bà cố gắng tranh luận với Ngài về thời giờ, nơi chốn và cung cách thờ phượng Thiên Chúa. Ngài trả lời rằng, tất cả những yếu tố ngoại tại ấy không phải là điều quan trọng. Phải thờ phượng ở đâu, không quan trọng bằng tại sao phải thờ phượng, và thờ phượng bao nhiêu. Một sự thờ phượng đích thực và đúng đắn trước hết, phải là một sự thờ phượng đúng như Chúa dạy. Quả thật, nếu không được chính Thiên Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, con người dễ dàng rơi vào ngẫu tượng. Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những mò mẫm và sai lạc trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Ở thời đại nào và ở đâu, chúng ta cũng thấy đầy dẫy những kẻ tôn thờ ngẫu tượng. Người ta chối bỏ Thiên Chúa để rơi vào vòng tay của các thần minh. Người ta tưởng mình là người vô thần, nhưng kỳ thực họ lại sắp mình thờ lại đủ thứ bò vàng. Thiên Chúa chỉ có thể được biết là Thiên Chúa như chính Ngài đã tự tỏ bày. Tất cả những ý nghĩ hay tưởng tượng con người có về Ngài đều là ngẫu tượng. Như vậy, một sự thờ phượng đích thực phải dựa vào chính những mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ bên bờ giếng xứ Samaria, những cái thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật. Đây là những kẻ thờ phượng mà Thiên Chúa chờ đợi. Thờ phượng trong sự thật chính là thờ phượng Thiên Chúa như Ngài đã tự tỏ bày. Xét cho cùng, cơn cám dỗ lớn nhất trong cuộc sống là tự mình tạo ra một Thiên Chúa để thờ lại. Thiên Chúa ấy không phải là Thiên Chúa đấng là chủ tể của con người nữa, mà chỉ là sản phẩm do con người tạo ra, và do đó cũng sẽ bị con người lèo lái, uống nắng một cách tùy tiện. Lúc đó, vai trò bị đảo lộn. Chính con người muốn làm chủ Thiên Chúa. Một sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa phải là một sự thờ phượng chân tình. Thiên Chúa muốn thấy tấm lòng thành của con người. Trong cuốn sách có tựa đề Những con đường linh thánh, tác giả Gary Thomas phân tách chính cách thế con người đi vào kết hợp thân tình với Chúa. Những người chủ trương sống giữa thiên nhiên cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa qua các phong cảnh trong thiên nhiên. Những người chú trọng đến giác quan lại cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua các giác quan. Họ đánh giá cao những nghi thức phụng vụ nào đánh động giác quan của họ. Những người bảo thủ thì trái lại chỉ cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa qua các nghi thức phụng vụ, các biểu tượng, các cơ cấu bất biến. Chẳng hạn, họ cảm thấy sốt sắng với thánh lễ bằng tiếng Latin hơn với ngôn ngữ thời đại. Những người thực hành khổ chế thì thích tìm vào nơi vắng vẻ và cuộc sống đơn giản để gặp gỡ Thiên Chúa. Những người ham hoạt động thì trái lại muốn thể hiện niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa qua những hoạt động chống lại tội ác, bất công hoặc những cố gắng để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Những tâm hồn vị tha chủ trương yêu mến Chúa một cách thiết thực qua việc phục vụ tha nhân. Những tâm hồn chiêm niệm thì lại yêu mến Thiên Chúa qua việc thờ phượng trong thinh lặng. Và cuối cùng, những kẻ trí thức nghĩ rằng họ yêu mến Thiên Chúa qua những nỗ lực, suy tư của trí khôn. Như vậy, xem ra chẳng có một mẫu mực hay một cách thờ phượng duy nhất cho mọi người. Có điều chắc chắn là chúng ta không thể tôn vinh Thiên Chúa bằng cách cố gắng mô phỏng một người nào đó. Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng ta như một cá nhân độc nhất vô nhị. Ngài muốn mỗi cá nhân đi vào quan hệ thân tình với Ngài với tất cả con người cá biệt của mình. Một sự thờ phượng đích thực phải là một sự thờ phượng bằng tất cả tâm trí. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm trí ngươi. Đây là mệnh lệnh được Chúa Giêsu lặp lại 4 lần trong Tin Mừng. Thiên Chúa không chấp nhận một sự thờ phượng trên miệng lưỡi ngoài môi mép. Trong sách Tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã cảnh cáo dân Do Thái. Dân này thờ phượng ta trên môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta. Một sự thờ phượng mà lòng trí xa Thiên Chúa là một sự thờ phượng vô nghĩa. Chúa Giêsu đã cảnh cáo các môn đệ của Ngài. Anh em đừng tưởng cầu nguyện là đọc nhiều lời. Một sự thờ phượng đích thực phải được thể hiện một cách cụ thể. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 12 câu 1, Thánh Phaolô khuyên, anh em hãy dâng hiến thân xác anh em làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Thiên Chúa. Thánh Phaolô không viết, anh em hãy hiến dâng tinh thần, mà lại bảo chúng ta phải hiến dâng thân xác. Thật thế, không có thân xác, chúng ta chẳng làm được điều gì trên hành tinh này. Trong ngày tận thế, chúng ta sẽ có một thân xác mới. Nhưng trong cuộc sống tại thế này, chúng ta chỉ có thân xác này để thờ phượng Chúa. Ngài muốn chúng ta hiến dâng trọn vẹn thân xác cho Ngài. Bao lâu còn sống tại thế, tinh thần của chúng ta không thể tách rìa khỏi thân xác chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiện diện bằng thân xác chúng ta mà thôi. Thiên Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải hiến dâng thân xác của chúng ta như hy lễ sống động. Thông thường, khi nói đến hy lễ, chúng ta nghĩ đến một súc vật bị giết chết hoặc một của lễ bất động. Thiên Chúa lại muốn một của lễ sống động là chính thân xác của chúng ta. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa vui thích với nhiều của lễ khác nhau, bởi vì tất cả đều là hình bóng báo trước hy tế của chính Chúa Giêsu trên thập giá. Giờ đây, Thiên Chúa cũng chờ đợi nơi con người nhiều hy lễ thờ phượng khác nhau, như thờ lạy, cảm tạ, khiêm tốn, sám hối, cầu nguyện, phục vụ và chia sẻ với người túng thiếu, vân vân. Với vua David, chúng ta học được rằng của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa Giêsu cũng xem lòng thương xót và cảm thông như của lễ khi Ngài nói: "Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ." Một sự thờ phượng đích thực đòi hỏi nhiều mất mát nơi con người. Không ai có thể thờ phượng Thiên Chúa mà không canh tân. Khi Chúa Giêsu dạy hãy yêu mến Thiên Chúa hết sức lực, Ngài muốn nói rằng sự thờ phượng đòi hỏi nơi chúng ta nhiều nghị lực và cố gắng. Tựu trung, để có thể trở nên của lễ sống động, con người cần phải chết đi với ích kỷ và con người cũ của mình. Đó mới thực sự là sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, yêu thương và quan tâm đến mọi người. Câu chuyện bí quyết thành công của Charlie kể như sau. Một lần, tôi được nghe Norman Vincent chia sẻ về bí quyết thành công của một người đàn ông. Câu chuyện đã giúp tôi hiểu được rằng yếu tố cần thiết để thành công không phải chỉ là tiền bạc và sự nhạy bén, và còn cần phải quan tâm đến những người chung quanh. Chuyện kể về một người đàn ông trầm tính tên là Charlie. Charlie nhận làm đại lý trong một hệ thống cửa hàng kinh doanh trong một thị trấn nhỏ. Cuộc sống và công việc kinh doanh của Charlie cứ êm đềm trôi qua cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Tổng công ty quyết định đóng cửa hệ thống cửa hàng ở thị trấn nơi Charlie sinh sống. Charlie phân vân, không biết tiếp tục công việc kinh doanh của mình hay từ bỏ nó bởi ông không có nhiều vốn để mua lại cửa hàng. Cuối cùng, Charlie quyết định chọn con đường chông gai hơn, đó là tiếp tục kinh doanh, bởi ông biết rất nhiều người sẽ lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp nếu ông từ bỏ công việc này. Giờ đây tuy đã là một ông chủ độc lập, nhưng Charlie vẫn thích được trò chuyện với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. Ông gần như nhớ mặt hầu hết các khách hàng và cho rằng đó là tài sản vô giá nhất của mình. Cảm nhận được điều này, các khách hàng của ông luôn ủng hộ ông, và nhờ thế mà công việc kinh doanh của ông luôn đứng vững qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt từ hệ thống các siêu thị trong vùng. Khi ông qua đời, hầu như tất cả mọi người đều đến dự lễ để tỏ lòng kính trọng và thương tiếc ông, một con người đã dành trọn cuộc đời mình để yêu thương và quan tâm đến mọi người. Trong câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy điểm quan trọng trong cuộc sống của Charlie, đó là, thứ nhất, sự khó khăn đã đến với ông. Khi tổng công ty quyết định đóng cửa hệ thống cửa hàng ở thị trấn nơi ông Charlie đang sinh sống, đây là sự sống còn cho Charlie và gia đình ông tại thị trấn này. Ông là trưởng gia đình, ông là chủ khách hàng. Ông suy nghĩ làm thế nào để có thể đối diện với vấn đề khó khăn của ông và của bao nhiêu người đang nhờ vả vào ông. Thứ hai, ông quý mến khách hàng và cho là tài sản vô giá của mình. Thứ ba, ông quyết định ngay là giáp mặt với khó khăn đó, và ông đã can đảm dám tin vào sự quyết định của mình. Chấp nhận thách đố trong trường hợp này chứng tỏ Charlie là người đã trưởng thành tâm lý và tâm linh. Sự chấp nhận đối chiếu với khó khăn cho ông vững niềm tin ở mình, và vì niềm tin sẵn có, ông thêm can đảm và nghị lực làm việc. Ông trọng tình nghĩa bạn bè, ông lo lắng cho các khách hàng sẽ làm phải lâm nguy một khi ông đóng cửa hàng. Ông quyết định tiếp tục mở cửa cho khách ông có chỗ dựa. Đây là cách quyết định liều lĩnh vì quyền lợi của người khác. Khi chúng ta gặp khó khăn, chẳng hạn như người thân trong gia đình bị bệnh hoạn, đau ốm vì nghiện ngập, hoặc vì tai họa gây ra do chứng bệnh nan y, hoặc bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, như Charlie mất việc vân vân, điều quan trọng là chúng ta phải có can đảm để trực diện vào vấn đề. Chúng ta không chạy trốn hoặc đổ lỗi cho thời thế, cho bệnh tình vân vân. Đây không phải là lúc chúng ta đổ lỗi cho nhau. Trái lại, trong dịp này, chúng ta hãy cố gắng tin nơi mình và lấy nghị lực để làm việc. Tốt hơn, chúng ta giáp mặt với khó khăn và quyết định làm ngược lại với sự do dự, sợ hãi tự nhiên, Vì nếu chúng ta chạy theo tính tự nhiên, chúng ta sẽ không dám tin vào mình, vào nghị lực đang tiềm ẩn trong mình. Và vì do dự không dám, chúng ta đánh mất cơ hội vươn lên và làm cho mình mất tự do. Sau đây là những điểm có thể giúp những người con nếu cha hoặc mẹ họ có vấn đề nghiện ngập. Thứ nhất, hãy học cách chú tâm và dồn nỗ lực vào cuộc sống của riêng bạn, nên có khoảng cách với người nghiện nhưng vẫn phải yêu thương họ. Thứ hai, hãy chú ý tới nhu cầu của bản thân bạn, dùng mọi cách để cho mình được mạnh khỏe và bình an. Thứ ba, hãy học cách chia sẻ cảm xúc với người mà bạn tin tưởng. Thứ bốn, hãy phát triển khả năng gần gũi với những người thân trong gia đình để được nâng đỡ và chia sẻ. Thứ năm, không nên đổ lỗi cho mình, và hãy sẵn sàng tha thứ cho mọi người trong gia đình cùng cảnh ngộ với mình. Thứ sáu, hãy sống thời gian hiện tại. Thứ bảy, tìm vui tươi lành mạnh, không nên sống riêng rẽ một mình. Thứ tám, điều quan trọng hơn tất cả là hãy tâm sự, cầu nguyện với Chúa. Hãy thành tâm cầu nguyện rồi bạn sẽ thấy. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Sadhu Vaswani đã biết rằng thế giới mà mình đang sống chứa đầy bất công và đau thương. Dù biết một người nhỏ bé như mình khó có thể làm điều gì khác biệt, nhưng ông nhất định tìm kiếm sự giúp đỡ của Thượng Đế qua những lời cầu nguyện. Bất cứ khi nào nhìn thấy người nào đó đang gánh chịu khổ đau hoặc bất hạnh, ông lại tìm đến một nơi yên tĩnh để cầu nguyện cho họ. Một ngày nọ, mẹ ông, bà Varan Devi, đã kể cho ông nghe về một người bà con vừa mất việc làm. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, nay lại càng trở nên túng bấn hơn. Số tiền tiết kiệm ít ỏi đang dần cạn kiệt trong khi vẫn chưa tìm thấy công việc mới. Cả gia đình họ chỉ còn biết trông nhờ vào phép màu của cuộc sống. Nếu tìm được việc làm với mức lương khoảng 20 rupee một tháng, thì cả gia đình họ sẽ được hồi sinh. Mẹ ông nói giọng đầy thương cảm. Đêm đó, Sadhu Vaswani lên sân thượng và nhắm mắt lại cầu nguyện cho gia đình người bà con của mình. Ông nói, cầu xin Thượng Đế hãy rủ lòng thương tới họ. Tất cả những gì họ cần là một công việc với mức lương 20 đồng rupee mà thôi. Và ông đã tiếp tục cầu nguyện như thế trong 7 ngày liên tục. Đến ngày thứ bảy, mẹ ông hớn hở bảo với ông rằng, người họ hàng kia đã tìm được việc với mức lương 20 đồng rupee một tháng. Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của con, mẹ ông hồ hởi, từ đây, nếu cần gì thì mẹ sẽ nhờ con, vì chỉ có con mới có thể giúp được mẹ. Không, mẹ ơi, Sadhu nói, chúng ta cũng sẽ đến gặp Thượng Đế, chỉ khi có người mới có thể mang đến cho con người những gì họ cần, mà không bao giờ phiền lòng. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì xa có hơn gì đâu. Đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. một lần thôi hối hận cứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình bên thương nhau đậm đà, đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa, những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống có câu chuyện như sau. Một bà giáo già về hưu, mỏi mệt, cố len mình vào dòng người đang xếp thành hàng rồng rắn trước quầy thu ngân tại một siêu thị. Chân trái của bà bắt đầu đau nhức vì phải đi lại quá nhiều. Và bà ước rằng, phải chi mình đã uống hết số thuốc mà bác sĩ đã kê toa cho ngày hôm nay. Thuốc trị các chứng bệnh cao huyết áp, chóng mặt và rất nhiều thứ bệnh khác của người già mà bà không may mắc phải. Bà tự nhủ rằng, cảm ơn trời là mình đã nghỉ hưu được mấy năm rồi, vì mình chẳng còn sức lực đâu mà dạy bọn trẻ nữa. Ngay sau lưng bà, cả một dòng người đang chờ đến lượt mình thanh toán. Bà để ý thấy một chàng thanh niên đi cùng với hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ đang mang thai. Bà giáo không thể không trông thấy hình xăm trên cổ và tay của chàng trai ấy. Bà thầm nghĩ, chắc cậu ta từng ở tù đây, và tiếp tục dò xét họ. Khuôn mặt bậm trợn, cùng với chiếc áo thun bụi bặm lỗi thời và cái quần rộng thùng thình của anh ta, khiến bà ngờ ngờ một điều gì đó. Bà thầm nhận xét, cậu ta hẳn là thành viên của một băng đảng khét tiếng nào đó chứ chẳng sai. Nghĩ thế, nhưng vì thấy cậu ta còn có hai đứa trẻ đi cùng, nên bà nhẹ nhàng đề nghị cậu ta lên trước và bước lùi lại phía sau để nhường đường cho họ. Thật khác với suy nghĩ của người giáo viên già, người thanh niên lại khăng khăng từ chối với lý do, chúng con phải kính trọng người lớn tuổi trước chứ ạ. Và anh ta bước nhanh sang một bên, ngỏ ý nhường lối cho bà. Bà thoáng nở nụ cười trên môi và khập khiễng bước lên trên phía trước. Theo thói quen sự thế của mình, bà nhất định không bỏ qua giây phút này. Bà quay lại và hỏi anh thanh niên rằng, ai đã dạy cho cậu cách cư xử lễ phép như vậy? Chàng thanh niên mỉm cười đáp, chính cô đã dạy cho con hồi lớp ba đó, cô Maria, cô không còn nhớ con sao? Quý vị và các bạn thân mến, suốt bao năm dạy dỗ học sinh với bao bài học về đạo đức cư xử trong cuộc sống, có lẽ lần đầu tiên người giáo viên già nhận được một bài học về giá trị của cách cư xử từ chính người học trò của mình, đó là không nên xét đoán người khác qua cái dáng vẻ bên ngoài của họ. Bài học mang lại cho người giáo viên già nhiều bất ngờ thú vị khi người thanh niên trong bộ trang phục bụi bặm với những hình xăm trên thân thể đã khiến cho bà có những đánh giá không tốt đẹp về cuộc sống của anh ta, lại chính là người có lối cư xử rất tốt đẹp, có văn hóa và đặc biệt lại chính là người học trò thực thi rất tốt lời dạy bảo năm xưa của mình. Cái nhìn của người giáo viên già đối với cậu học trò cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Người Việt ta có câu, quen sợ dạ là sợ áo quần, cũng phản ánh tâm lý chung đó. Quả thật, tư cách, địa vị, lời nói cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên trong những bộ quần áo sang trọng kèm theo những phụ trang đắt tiền. Ngược lại, dưới bộ dạng nghèo khó, rách rưới, người ta chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, tín nhiệm nơi người khác. Trong xã hội ngày nay, với sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu thụ, người ta càng ngày càng khó phân biệt đâu là giá trị thực, đâu là giá trị ảo, khi bị tấn công dồn dập bởi những hình thức quảng cáo được phổ biến ngày càng phong phú và đa dạng trên các phương tiện truyền thông. Người ta dễ dàng thay đổi tình cảm hay thái độ cư xử chỉ vì một làn da trắng, một mái tóc đẹp. Người ta tin rằng mình trở nên có bản lĩnh, có tính cách khi trang bị cho mình một chiếc điện thoại thời trang, sở hữu một chiếc xe hơi đời mới, hay có khi được cả thế giới biết đến chỉ nhờ uống bia, miễn đó là loại bia của một hãng bia danh tiếng nào đó. Vì thế, con người càng ra sức đua nhau khẳng định giá trị bản thân bằng những hình thức được trào lưu xã hội mặc nhiên công nhận. Nhưng thực ra, không phải cái hình thức, hình dạng hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Trong thân phận con người, có lẽ không một ai trong chúng ta chấp nhận xuất hiện trên cõi đời này với một hình thức đơn sơ, nghèo nàn và tầm thường hơn Chúa Giê-xu. Ngài sinh ra trong máng cỏ hang lừa và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường. Vì thế, khi đi rao giảng ngay chính làng quê của mình, Ngài cũng từng bị những người đồng hương phản đối khi cho rằng, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là làm sao? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Nghĩa là, trong cái nhìn của họ, hình thức cũng như hoàn cảnh xuất thân của Chúa Giê-xu không xứng hợp với sự hiểu biết tinh thông và đạo đức của Ngài. Hay nói khác đi, nếu Ngài thuộc tầng lớp quý tộc, giàu có hay học sĩ của xã hội, thì có lẽ những lời rao giảng của Ngài càng được tăng giá trị gấp bội phần. Lạy Chúa, Ngài đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi, hoặc bị chi phối theo sự hào nhoáng hay sòng sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Vì sách giáo lý giáo hội công giáo cũng đã dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này. Mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai, như chính bản thân mình.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn tàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường, biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.